Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
VSPO tại Teletron nhân dịp Memorial Day Weekend.
100 khách đầu tiên mỗi ngày từ 22 tháng 5 đến 25 tháng 5 được mua món hàng chỉ 1 Mỹ Kim. Thứ 6 gối Memory Foam 1 Mỹ Kim. Thứ 7 máy bắt cam 1 Mỹ Kim. Chủ nhật HD Antenna 1 Mỹ Kim. Thứ 2 nồi cơm điện Stainless 1 Mỹ Kim.
Một số mặt hàng giới hạn mỗi loại 3 cái. First come first serve. Thứ 6 LED 32 inch 68 đồng. Máy giặt 68 đồng. Tủ lạnh GE 18 cubic 188 đồng. Thứ 7 LED 40 inch Smart TV 188 đồng. Máy giặt front load 188 đồng. Tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 398 đồng.
Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay bên Dallas, ngày hôm nay thì mưa khá nhiều, buổi sáng ngày hôm nay rồi mưa xối xả, từ tối ngày hôm qua đã có mưa rồi. Nhưng mà hy vọng là ngày hôm nay nắng cũng lên một chút xíu, rồi sau đó thì những cái ngày kế tiếp cũng sẽ có mưa, nhất là cái cuối tuần này, đặc biệt là trong dịp lễ chiến sĩ trận vong thì nhiều người được nghỉ tới 3 ngày. Nhưng mà cái mưa người ta cũng lo ở cái chỗ là có thể có những cái buổi vui chơi ngoài hồ bơi thì có người chết đuối. Nhưng mà bây giờ người ta cũng lo là cuối tuần này trong cái dịp lễ Memorial Day này đó thì sẽ có những cái buổi tụ tập của những cái người lái xe mô tô. Thì cuối tuần những cái dịp lễ như vậy thì đều có những cái buổi tổ chức như vậy. Là chúng ta biết sau cái vụ mà Chủ nhật vừa rồi, cái nhóm băng đảng xe mô tô đã thanh toán nhau và 9 người chết và 18 người bị thương. Thì bây giờ cảnh sát đang bắt rất là nhiều người. Người ta cũng lo là vào cái dịp cuối tuần này ở bên Austin cũng có một cái buổi... coi như là tụ tập của cái nhóm lái xe mô tô, là người ta dự trù có khoảng chừng 40.000 cái chiếc xe mô tô sẽ có mặt ở đây trong cái dịp lễ chiến sĩ trận vong vào cuối tuần này. Nhưng mà có cái điều đó là người ta vẫn thấy là cảnh sát hình như là trong cái dịp mà nổ súng và chết người ở bên Austin vào ngày Chủ nhật vừa rồi thì cảnh sát bắt tất cả những người có mặt ở đó, cũng là một cái mà nhiều người nghĩ ngợi. Bởi vì theo như là cái đoạn video được công bố ngày hôm qua trong cái nhà hàng Twin Peaks thì người ta thấy không phải là ai cũng khi mà nghe tiếng súng thì cũng rút súng ra để mà bắn trả lại nhau. Nhưng mà trong cái vụ này đó thì cái vụ nổ súng nó khởi sự ở cái bãi đậu xe ở ngay cái nhà hàng này. Và sau đó thì nhiều người lái xe mô tô mặc áo, cái loại áo vest của mô tô đó cũng sợ quá, phải chạy vô trong nhà hàng núp ở dưới gầm bàn, hoặc là họ chui vào nhà bếp, hay là chạy vào freezer, rồi có người chạy vô trong cái phòng restroom nữa. Thì tất cả những cái điều này người ta thấy là có nhiều người sợ, và họ cũng không có nghĩ là tất cả những cái người mà họ đến đây đều là sẵn sàng, đều là băng đảng, hoặc là đều sẵn sàng có những cái sự đụng độ với nhau. Thì theo như tin tức cho thấy đó là cảnh sát hình như là họ cũng đã khá là mặn tay trong cái vấn đề này, nhốt hết tất cả 170 mấy người mà họ bắt. Và nhiều người trong số này thì nhất là gia đình của họ cũng ta thán với lại cảnh sát là chồng của họ hoặc là người thân của họ không có đến nỗi tệ như vậy. Thì cảnh sát hiện nay đó, ngày hôm qua họ có công bố là họ tịch thu ít nhất là 318 cái vũ khí, trong nhà hàng cũng có, mà bãi đậu xe cũng có, mà trong nhà bếp cũng có, hoặc là trên những cái chiếc xe, hoặc là phòng vệ sinh cũng có những cái khẩu súng này, hoặc là có những cái vũ khí này. Thì trong cái đoạn video thì người ta thấy là có rất là nhiều nhóm của nhiều băng đảng khác nhau, chứ không phải là chỉ có Cossack hay là của cái nhóm Bandido không thôi, mà người ta còn nhìn thấy như là cái nhóm Scimitar, rồi Buzo Fighter, rồi Lennon Neck, tức là năm cái nhóm băng đảng xe mô tô đã có mặt trong cái đoạn đường này. Nhưng mà cuối tuần này thì người ta cũng lo sợ là có những cái nhóm băng đảng rồi họ thanh toán lẫn nhau để mà trả thù trong cái vụ Chủ nhật vừa rồi, Đan Huy Cường.
Chắc chắn là như vậy thì các nhân viên an ninh sẽ phải tăng cường khi này. Nhưng mà nếu mà mình nói rằng những người gia nhập băng đảng là vô tội thì theo như các nhà điều tra thì họ đều cho nghĩ rằng tất cả những cái băng đảng này đều có dính líu tới những vụ hoặc là buôn lậu ma túy, hoặc là buôn lậu những đồ quốc cấm, hay là buôn lậu vũ khí, thì mặc dù những chính những cái hội viên có những người không làm những cái việc đó, nhưng mà khi họ gia nhập cái băng đảng đó là họ đã biết là cái băng đảng này làm cái gì rồi, thì cái đó cũng là không phải là một điều tốt đến cho họ. Mà trong số hơn 170 người bị bắt này, báo cho biết rằng chỉ có một người duy nhất đóng bèo 1 triệu Mỹ Kim để được ra khỏi tù mà thôi, nhưng mà họ không nói danh tính người này ở đâu. Và trong đó thì lại có một cựu thẩm sát viên là nhân viên đã từng làm công việc điều tra cho sở cảnh sát ở San Antonio nữa, chứng tỏ rằng rất là nhiều những thành phần khác nhau gia nhập cái băng đảng này. Cái ông mà có 1 triệu đồng thì chắc cũng là một trong những người giàu có thì mới có dư tiền để mà đóng bèo như vậy. Đó là những cái chuyện bên lề và chắc chắn là sẽ còn tiếp tục dài dài. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle nói về một bản tin liên quan đến những cái giấy phép đi săn bắn và câu cá ở tại tiểu bang Texas. Đây là một truyền thống của tiểu bang. Tiểu bang Texas thì không những có biển và còn có rất là nhiều hồ cũng như là những khu vực rừng núi dùng để săn bắn câu cá. Và bây giờ thì các nhà quốc hội của tiểu bang muốn đưa một cái tu chính án để đem cái quyền này vào trong hiến pháp của tiểu bang, tức là không ai có thể mà ngăn cản nó thay đổi được. Bởi vì càng ngày các hội bảo vệ thú vật càng lên tiếng và đòi hỏi đưa ra những dự luật này nọ để mà ngăn cản, giới hạn đi cái sự săn bắn cũng như là câu cá. Họ cho rằng như vậy là làm hại tới súc vật, là không có được tốt với súc vật. Thì cái chuyện đó đối với tiểu bang Texas là một tiểu bang bảo thủ cao bồi chính gốc thì đó là một cái chuyện thường, giống như là chuyện chúng ta ăn ngủ mà thôi. Và bây giờ thì những nhà lập pháp muốn đưa một tu chính án vào trong hiến pháp vì không ai mà có thể thay đổi được khi mà đã vào tới hiến pháp rồi. Và họ dự định rằng đến tháng 11 này thì tất cả các cử tri có quyền bầu về vấn đề này. Chắc chắn là đa số các cử tri ở Texas, tức là những người thường thường, những người bảo thủ thì thế nào họ cũng bầu để đồng ý, theo các nhà phân tích cho biết như vậy. Và một khi đã được vào nằm trong hiến pháp rồi thì cái quyền lợi, tất cả những quyền lợi từ trước đến giờ về vấn đề đi săn bắn cũng như là câu cá sẽ không có bị thay đổi, mà ngược lại lại còn được gia tăng thêm. Chẳng hạn như chỉ có Texas mới có cái luật là họ cho phép gắn những cái ống nhắm bằng laser vào chắc cái khẩu súng trường, cái khẩu súng săn để mà đi săn, trong khi các tiểu bang khác thì không cho như vậy. Như vậy là cũng là một trong những cái hành động rất là bảo thủ của tiểu bang, không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái vấn đề mà người ta, những người mà có sở thích đi câu đó, thì họ thường không có quan tâm lắm, không đặt nặng lắm về vấn đề mà câu được cá bự hay cá ít, bởi vì cái đó là cái giải trí của họ thôi. Nhưng mà một số người thì họ đặt nặng về vấn đề doanh số hơn là vấn đề giải trí. Thưa quý vị, thì hôm nay trên tờ Dallas Morning News, cũng cáo lỗi cùng anh Quang Hưng là hôm nay Khôn Nguyên đặt tay qua bên tờ Dallas Morning News để lấy một bản tin, dịch bên tin đó. Bản tin này cho biết rằng là 6 ngân hàng bao gồm của Hoa Kỳ cũng như Anh Quốc phải nộp tổng số tiền phạt lên đến 5.6 tỷ Mỹ Kim bởi vì những gian lận về tỷ giá hối đoái của các ngân hàng này. Nhà cầm quyền của Hoa Kỳ và Anh Quốc đã ra tổng án phạt trị giá lên đến 5.6 tỷ Mỹ Kim đối với 6 ngân hàng thuộc hai quốc gia vì đã thao túng thị trường ngoại hối. Theo đài CBC cho biết, 4 ngân hàng đã cùng tham gia thao túng tỷ giá đồng đô la cũng như là đồng euro, bao gồm JP Morgan Chase, Barclays, Royal Bank of Scotland và Citigroup. Và theo phán quyết của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thì 4 ngân hàng này phải nộp tổng số tiền phạt lên đến 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim. 6 ngân hàng bao gồm là Citigroup, Barclays, JP Morgan, RBS, UBS và Bank of America phải nộp thêm là 1 tỷ 8 cho Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là FED. Ngân hàng UBS AG tại Thụy Sĩ thì bị kết tội gian lận lãi suất nhưng được miễn truy tố tội thao túng tỷ giá ngoại tệ vì đơn vị đầu tiên báo cáo sự việc, bởi vì ngân hàng này đã báo cáo lên với tòa án và họ chỉ phải đối mặt với án phạt là 203 triệu Mỹ Kim, cũng như là đó là số tiền cho Bộ Tư pháp, còn 342 triệu Mỹ Kim thì cho cơ quan FED, tức là Cục Dự trữ Liên bang. Ngân hàng Bank of America tuy không phải chịu án phạt của Bộ Tư pháp, nhưng mà họ cũng phải nộp 205 triệu Mỹ Kim cho FED. Tổng mức án phạt đối với ngân hàng Barclays là 2 tỷ 4. Ngoài ra, ngân hàng này cũng đã phải sa thải 8 nhân viên của họ vì liên quan đến hành vi gian lận ngoại tệ. Giới chức điều tra cho biết rằng là các nhân viên giao dịch tại 5 ngân hàng nói trên đã thông đồng với nhau trong những giao dịch cùng với những giao dịch viên khác để thao túng giá ngoại tệ. Bà Loretta Lynch cho biết rằng là, tức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, trong suốt 5 năm từ năm 2007 đến nay, thì gần như ngày nào cũng vậy, những nhân viên ngoại tệ đã sử dụng một phòng trò chuyện trực tuyến để cùng nhau dàn xếp tỷ giá ngoại tệ nhằm kiếm lời bằng những thỏa thuận ngầm với nhau về việc không mua hay không bán những ngoại tệ vào những thời điểm nhất định. Thì các nhân viên này đã ngăn chặn nguồn cung cũng như cầu của ngoại tệ. Và việc này đã gây tổn thất cho vô số khách hàng cũng như những nhà đầu tư và các tổ chức tiền tệ trên thế giới. Bà Lynch cho rằng mức án phạt cao như vậy được xem như là một biện pháp răn đe để không có tái diễn tình trạng này. Tình trạng tức là vì lợi nhuận mà bất chấp những công bằng hoặc là luật pháp để đạt được quyền lợi của mình. Tuy nhiên, theo như một chuyên gia của trường đại học tại Canada, thì họ cho biết rằng là kể từ sau giai đoạn khủng hoảng tài chính thì đã có rất là nhiều những sai phạm xảy ra. Và ông này cho rằng là án phạt nặng như vậy cũng chưa chắc là đã có thể răn đe được những ngân hàng này. Các ngân hàng như là Citigroup, Barclays, JP Morgan, RBS và UBS phải chịu chấp nhận một khoảng thời gian là thử thách về các hoạt động của chính họ trong vòng 3 năm thông qua việc phải nộp những báo cáo thường xuyên cho giới chức có thẩm quyền, cũng như rằng là phải bảo đảm các chứng từ tài chính từ chính ngân hàng của mình phải minh bạch rõ ràng. Nếu mà họ còn có những sai phạm thì chắc là sẽ có thêm những biện pháp nặng hơn để cho các ngân hàng này chừa đi cái tật mà thông đồng với nhau mà làm giá, tức là thông đồng với nhau để nâng giá hoặc là hạ giá của đồng Mỹ Kim cũng như là đồng Euro. Thì chúng ta thấy rằng là những nhà đầu tư là người chịu thiệt nhiều nhất khi mà họ cứ nghĩ rằng là giá lên hoặc là giá xuống là do là thị trường chứ không phải là, nhưng mà ai ngờ đâu những ông nhà băng này, không phải những ông nhà băng mà những nhân viên chuyên về vấn đề hối đoái, họ đã có những cái thông đồng với nhau để lừa gạt như vậy. Thì đây tuy rằng là mức phạt, tổng số tiền phạt lên đến 5.6 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà rất là thích đáng cho những ông làm gian làm lận này đó chú Huy Cường.
Cảm ơn Khuôn Nguyên và thưa quý vị, đến đây thì cũng là bản tin chót của chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh, chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào Huy Cường, anh Khuôn Nguyên.